Xin chào quý vị khán giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi.
Khoái. Đây là cái giai đoạn gọi là đỉnh cao về cảm giác, về thể chất cũng như cảm xúc trong quá trình tình dục.
Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family House. Và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần.
Chào chị Rally, chào Xanh Lê và chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Xanh Lê. Rất vui được gặp lại các vị khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Công với cả chị Rally này, có hơn 70% nữ giới không thể đạt đỉnh khi quan hệ. Và trong khi đó thì nhiều nam giới cũng bày tỏ những cái tâm tư rằng là đạt đỉnh không hiểu là cái cảm giác đấy nhất thực sự thực hư như thế nào ấy. Bởi với họ là cái việc đạt đỉnh chỉ hình dung bằng cái việc là xuất tinh, chứ cái cảm giác ra sao thì có vẻ như là người ta cũng chưa hình dung được ấy. Đấy là cái lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Công với cả chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta với cái chủ đề của chương trình hôm nay là cảm giác lên đỉnh như thế nào ạ. Đầu tiên thì chắc phải nghe cái tâm tư của chị Jolie một tí, thì không biết là các cặp đôi nhà mình ấy, khi mà tâm sự với chị Jolie thì các anh chị thường chia sẻ với mình về cái cảm nhận lên đỉnh như nào chị?
Có một vấn đề đáng nói ấy, là mọi người thường chia sẻ với chị chuyện cảm giác khi không lên đỉnh nhiều hơn và làm thế nào để lên đỉnh. Thế nhưng may mắn thì vẫn có được nghe những tới tâm sự đúng chủ đề mà em đang hỏi. Về phía đàn ông ấy, những người mà chị đã tiếp xúc ấy, thì chị có thể cảm thấy rằng là những cái người mà người ta, nếu như người ta đã không để ý đến chuyện lên đỉnh thì người ta sẽ không bao giờ đi thắc mắc cũng như là người ta phải đi hỏi xem là cái cảm giác lên đỉnh của vợ hay là cảm giác lên đỉnh của mình nó như thế nào. Còn những cái người mà đã mất công đi hỏi, tức là có ý thức để nghiên cứu cũng như là có ý thức để tìm hiểu ấy, thì họ sẽ có những cái tâm sự cụ thể hơn. Ví dụ như là họ sẽ nói rõ rằng là họ có cảm giác hơi nuối tiếc bởi vì là cái cảm giác của họ nhận được khi lên đỉnh nó khá là nhanh. Tuy nhiên thì họ lại được cái sự kích thích từ nhiều những cái hành động khác như là kích thích ở màn dạo đầu này, hay là thỏa mãn thị giác khi mà ngắm người bạn đời qua nét mặt, dáng người, tư thế, quần áo các thứ, rồi mùi hương này, âm thanh này. Tất cả những cái đấy nó cộng dồn vào để nó tạo cho người ta được cái cảm giác thỏa mãn. Và khi mà cái sự hưng phấn nó tăng dần ấy thì bùm một cái là pháo hoa bắn đầy trời cả trên và cả trong đầu của họ. Thì đấy là những cái người đàn ông người ta mô tả khá là kỹ. Về phần phụ nữ ấy, mà đa số thì mọi người sẽ đều có cái cảm giác là đấy là những cái người mà để ý đến cơ thể của mình đấy, là cơ toàn thân nó sẽ căng chặt và nó co lại, cơ thể sẽ run. Có những người run bần bật không kiểm soát được, hoặc thậm chí thành co giật, nhưng không phải là co giật theo kiểu giật đùng đùng, giật giật liên tục đâu, mà vì cái cơ nó đang co ấy nên là cái sự giật nó sẽ không kiểm soát được, nó sẽ cách nhau khoảng một lúc gì đấy, chứ không phải là nó sẽ giật đùng 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 lên đâu. Thậm chí là có những người thì mô tả lúc đấy như kiểu hồn thoát khỏi xác ấy, kiểu thấy mình đang nhìn xuống dưới và thấy mình đang nằm ở dưới người chồng ấy, xong rồi lơ lửng xong rồi sẽ nhập lại. Thì đấy là những cái tâm sự mà mọi người có đã từng nói với chị.
Bác sĩ Công, nghe qua cái chia sẻ của chị Loli thì mình nhìn dưới góc độ khoa học đi, ở y học tình dục có cái khái niệm về việc đặt đỉnh được mô tả như nào, hay là được gọi mặt đặt tên, hay là cảm nhận ra sao ấy?
Thật ra thì tới bây giờ chưa có một cái khái niệm cụ thể nào cho cái đại cực khoái cả. Tuy nhiên thì về mặt tình dục á, người ta có thể chia ra các giai đoạn khác nhau trong một cái cuộc yêu. Cái đầu tiên là cái ham muốn á, có nghĩa là cái mức độ ham muốn để có cái sự tình dục á, nó đề cập tới cái chuyện thôi thúc về tâm lý, về từ suy nghĩ, từ tưởng tượng về hoạt động tình dục. Thực ra thì cái quá trình này nó tập trung ở vùng dưới đồi và các cấu trúc hệ viền ở trong não, kích thích đa phần ở bởi testosterone cả nam lẫn nữ nha. Nên chú ý là cái vấn đề liên quan tới testosterone là nội tiết tố nam, không chỉ ở nam mà ở nữ cũng có. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kích thích được kích hoạt hoặc là tăng cường bởi cái ham muốn mạnh mẽ của cả hai. Thì ngoài cái vấn đề ảnh hưởng bởi nội tiết tố, thì với cái sự tiếp xúc thân mật và trực tiếp, có thể từ cái việc mặt thể xác hoặc là mùi hương hay những cái vấn đề liên quan chị Riley nói, thì nó được biểu hiện trên cơ thể rõ ràng hơn. Chẳng hạn như ở cậu nhỏ sẽ có sự cương cứng nè, sự sung huyết mạch máu ở vùng núm vú có thể săn chắc hơn, và sự bôi trơn của âm đạo ở người nữ rõ ràng hơn. Thì sự kích thích về sinh lý ở cái mô này á, được thúc đẩy bởi cái quá trình là tăng lưu lượng máu và sự phân bố thần kinh ở chỗ đó nó nhạy cảm hơn, khiến cho cái hoạt động tình dục mình á, nó trơn tru hơn. Ngoài ra những cái phản xạ khác chẳng hạn như là cái tăng trương lực cơ của cơ thể, đó là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn chuẩn bị, giống như chị Riley có nói, một số trường hợp người ta có tình trạng co cơ mà nó không đồng đều, một số trường hợp nó mang tính chất không quá cường độ nhưng mà đủ để tạo ra các nhịp điệu khác nhau, người ta gọi là co giật ấy. Sau khi đạt cực khoái thì đó là do sự tăng trương lực của cơ, ngoài ra thì nhịp tim cũng như là nhịp thở cũng tăng lên. Sau đó là tới một cái giai đoạn là giai đoạn cao nguyên, là giai đoạn nó gần đạt được cực khoái. Cái giai đoạn này rất là ngắn, đặc biệt là ở nam, ở nam cảm giác rất là ngắn luôn, và đây là một cái giai đoạn rất quan trọng đối với nam để cảm nhận khi nào gần tới giai đoạn xuất tinh. Và sau cái giai đoạn cao nguyên đó tới cái giai đoạn cực khoái, đây là cái giai đoạn gọi là đỉnh cao về cảm giác, về thể chất cũng như cảm xúc trong quá trình tình dục. Và biểu hiện của ở người nam á, chính là cái sự xuất tinh, còn đối với người nữ á, là sự co bóp một cách nhịp nhàng ở bộ phận sinh dục với một loạt cái phản ứng hóa học và thần kinh, chẳng hạn như một số cái hóa học chẳng hạn như là cái dopamine nè, nó giúp cho mình có cảm giác là cái sự thoải mái, cái sự vui vẻ, và nó một phần nó làm cho mình sau khi đặt cực khoái xong mình cảm giác là nó giải tỏa được cái ham muốn tình dục, đặc biệt ở người nữ. Lý do tại sao một số người nữ người ta cảm giác là ở cái vùng chậu người ta có sự co thắt mà người ta không rõ co thắt cái gì, thì do cái chất mà đạt nhiều nhất chính là cái oxytocin. Thì oxytocin này thường sẽ tiết ra nhiều nhất mà là cái giai đoạn mà người nữ người ta cho con bú, thì lúc đó cái cơ tử cung cũng như là cái vùng những cái cơ ở ở vú á, sẽ co thắt nhiều hơn, khiến cho cái cảm giác người người nữ cảm giác là gắn kết nhiều hơn. Cái oxytocin có nhiệm vụ giống vậy. Ngoài ra những cái chất khác trên não trong quá trình cực khoái chẳng hạn như là serotonin nè hoặc là endorphin, nó khiến cho cả hai nó cảm giác nó gắn kết hơn. Tất cả những cái chất này là chất thần kinh, khiến cho cái cảm giác là mình gắn kết trong cái mặt tình dục cũng như về thể chất và tâm lý nhiều hơn. Đó, và cái giai đoạn cuối cùng phục hồi hay giai đoạn giải tỏa đó, cái giai đoạn này là khiến cho cái tâm lý và thể chất sau khi đặt cực khoái cơ thể mình cần thời gian để phục hồi. Một số cái cảm giác của nam và nữ nó khác nhau giai đoạn này, thì chắc có thể trong cái số này mình sẽ nói kỹ hơn.
Đấy là về khoa học. Như Sinh Lê cũng đề cập ban đầu là khi mà những nữ giới hoặc là nhiều nam giới người ta chưa từng được đạt đỉnh ấy, thì khi mà nếu mà nói về mô tả về khoa học như thế, nhưng mà để mà nói cảm nhận để cho người ta hiểu rõ hơn một tí ấy, thì không biết là nếu mà đối chiếu qua để cho người ta dễ dàng tưởng tượng hơn, rõ hơn một chút về cái cảm giác ấy, thì không biết là bác sĩ Công với cả chị Jolie có thể so sánh một tí cái cảm giác như thế nào cho dễ hiểu cho quý vị thính giả của chúng ta, những người chưa từng đạt đỉnh chẳng hạn, thì người ta có thể mừng tượng rõ hơn một tí không?
Cái này chắc có lẽ là bên phía nam này thì anh sẽ nói nó ok hơn. Ví dụ như nam á, thì sẽ có cảm giác là giống như là một cái ngọn núi lửa phun trào, cái cảm giác giống vậy, và nó nhanh lắm, nó rất là nhanh, sau đó nó y chang là nó tụt mút xuống, nó cảm giác vậy, nó cảm giác là sau khi lên xong cái là nó mất tiêu cái cảm giác ham muốn đi đấy. Còn người nữ chắc là để chị Riley mình sẽ mường tượng nó dễ hơn.
Cái chuyện này ở nữ ấy, thì từ kinh nghiệm bản thân cũng như là những chia sẻ của mọi người ấy, thì nó được mô tả là đôi khi nó như một dòng điện chạy thẳng lên não khiến cho mọi thứ nó trắng xóa. Đôi khi nó là cái cảm giác lâng lâng bồng bềnh, bay bay mất trọng lượng, nó cứ bay lãng đãng, nghĩa là bản thân mình muốn xuống đất lắm rồi ấy, nhưng mà nó cứ bay ấy, mình không điều khiển được ấy. Nếu mà nói chắc giống kiểu chơi đồ à. Đôi khi thì nó cứ dập dìu như là cơn sóng ấy. Nó, cái cảm giác đấy nó rất là nghiện và khiến cho người ta cứ muốn mãi chìm đắm ở trong đấy. Vì đa phụ nữ được ưu ái hơn đàn ông ở chỗ là cái thời gian lên đỉnh nó kéo dài ấy, và cái dư vị đằng sau đấy nó có thể nhấm nháp được. Thế nên là cái chuyện mà người phụ nữ cứ nằm xong rồi nhấm nháp cái dư vị sau đấy, nó cũng là cái chuyện rất là phổ biến.
Ở một cái nhà khoa học, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 1970, thì cũng có một cái kết luận về cái việc đặt cực khoái có thể gọi mặt đặt tên được. Đấy là hầu hết là người ta mô tả đều liên quan đến cái việc giải phóng những cái căng thẳng mà tích tụ trong người người ta. Và người ta mô tả là cái trải nghiệm đấy như là một cái sự bùng nổ cảm giác. Đôi khi lại có những nhiều cái loại cảm giác khác nhau, đôi khi gần như là ngất ngây, và cuối cùng là một làn sóng ấm áp, yên bình và thư giãn. Một số thì lại dễ chịu nhưng mà không chấn động, nhưng một số khác thì lại có những cái giai đoạn kiểu như là la hét, cười khóc.
Vâng, và để cái việc mô tả này thêm sống động hơn thì chúng ta cũng cùng lắng nghe một cái chùm phỏng vấn sau đây mà Thầm Thì vừa thu được cho cái câu hỏi rằng là bạn thấy cái cảm giác đạt đỉnh như thế nào, để xem các quý vị thính giả của chúng ta mô tả ra sao về cái cảm giác này nhé.
Nếu mà nói về mô tả cái việc cảm giác lên đỉnh nó như thế nào ấy hả, tôi cho bạn một ví dụ nhé. Bạn đang ở ngoài trời, sau đó bạn đi vào một cái khu băng đăng ở đầm sen chẳng hạn, thì cái nhiệt độ nó thay đổi đúng không, thì khi mà bước vào thì bạn sẽ có một cảm giác rất là tê tái và sung sướng, gọi là lạnh buốt từ đầu cho tới chân luôn. Thì cái cảm giác lên đỉnh của mình á, nó cũng giống như vậy nhưng mà gấp 10 lần. Đầu của mình sẽ bắt đầu buốt lại, nhưng cái buốt này nó sẽ cho mình một cảm giác rất là sung sướng, cái giống như mình thoát khỏi cái cơ thể của mình vậy, và sau đó nó sẽ lan tỏa dần ra khắp cơ thể.
Thì kiểu mình thấy giống như kiểu ngồi xổm xuống xong rồi đứng lên, xong rồi nó tê cả chân, cả não, nó cứ bay bay làm sao á.
Nó vui, với mình á thì chỉ là một cái gì đó vui khiến mình phải cười sung sướng.
Bạn biết không, kiểu giống như là cái cảm giác mà máy bay lúc mới cất cánh xong á, cái người mình lúc đó nó lưng lên, rồi á tim đập nhanh nè, rồi hồi hộp nữa, mà chỉ trong cái tích tắc thôi.
Như chúng ta biết là cái não là cái nơi cảm nhận rõ rệt nhất khi mà chúng ta đặt đỉnh. Bây giờ mình gọi mặt đặt tên, mình đã nói rõ được cho quý vị thính giả ra cái việc là cảm nhận được thế nào rồi. Nhưng nếu mà khó quá đi thì mình dùng tận dụng cái nơi mà có thể cảm nhận được rõ rệt nhất là cái bộ não. Thế thì ở đây thì có cách nào để kết nối giữa não và cơ thể để việc đặt đỉnh này không còn là ước mơ nữa?
Thực sự là cái chuyện lên đỉnh ý, nó không chỉ phụ thuộc vào não. Mình không thể nào đổ hết công việc cho thằng não được. Mặc dù đúng là não nó là chi phối cái việc có khoái cảm cũng như là việc lên đỉnh. Thế nhưng mà khi mà cái cảm giác khoái cảm nó ập đến ấy, thì não nó sẽ kiểu nó bị hơi mất kiểm soát ấy, thì nó cũng sẽ rất là khó để mà giữ được kết nối khi ấy với cả toàn bộ cơ thể. Cái chính của cái vấn đề lên đỉnh ấy, nó sẽ phải là khoái cảm được cộng dồn liên tục và được đẩy cao lên, thì mình sẽ cần thỏa mãn được cái yêu cầu đấy. Bắt buộc lúc đấy cơ thể của mình nó sẽ phải hoạt động toàn bộ Như như chị nghĩ thì là như thế này, tức là với phụ nữ ấy thì muốn lên đỉnh thì cần phải tập trung, nhưng mà với đàn ông ấy muốn lên đỉnh thì lại cần phải thả lỏng, đúng không chị Công?
Đúng rồi, đối với người nam thôi, riêng người nam thôi, có một sự nghịch lý á, càng căng thẳng càng cố gắng tập trung, để cho ví dụ vấn đề liên quan đến chuyện cương nó phải cứng hơn thì thường mấy anh lại khó cương hơn. Cái chuyện đặt cực khoái cũng tương tự giống vậy, mình càng cố gắng thì càng khó hơn, đúng nghĩa y chang mình phải feel trong cái cuộc yêu á, còn cái chuyện mình phải tự gồng gánh tự cố gắng để đạt được cái đỉnh á thì nó càng khó hơn, đó là một sự nghịch lý á.
Đúng rồi. Nhưng mà nữ mà nếu mà nữ mà thả lỏng đầu óc để nghĩ sang chuyện ngày mai ăn gì là sẽ không thể lên đỉnh được, mà nữ lại phải tập trung vào những cái cảm nhận lúc đấy, gọi là feel, nhưng mà feel kiểu tập trung ấy, không phải feel kiểu kiểu thả lỏng ấy, tức là phải tập trung vào cái cuộc yêu, tập trung vào những cái cảm nhận mà mình đang có, và nếu như mà tụt mất thì lại sẽ lại phải mất công để kéo lại lên dần dần.
Chủ yếu thì mình phải hiểu được bản thân mình đó. Ở đó có một câu người ta hay nói khá là hay bên triết học hay làm, người ta có đề cập tới chuyện là mỗi người nên tự nhận thức được bản thân mình. Thì tự nhận thức giống như câu chuyện là mình phải hiểu bản thân mình như thế nào, ví dụ như cái nơi nào của mình nó khiến cho mình dễ đạt cực khoái hơn. Một số người nam giới người ta sẽ kích thích cái quy đầu dễ dàng hơn, đạt được cực khoái dễ dàng hơn nhiều so với một số người nam giới thì kích thích ở phần thân của cậu nhỏ, và ngược lại một số người người ta chỉ có cảm giác là người ta dễ chịu hơn ở cái vùng tần sinh môn hơn, dễ đạt cực khoái hơn. Chính vậy thì muốn biết được chuyện đó thì trước mắt mình phải hiểu được từ bản thân mình trước, và lúc đó thì mình có thể trao đổi với cái người bạn tình của mình để biết à, cái chỗ đó anh thấy phù hợp hơn với chuyện đó và anh dễ đạt đỉnh hơn. Và ngược lại đối với phụ nữ có nhiều cái vị trí kích thích để đạt được đỉnh, có thể là ở vùng nấm vú hoặc là một số cái vùng da non hoặc là vùng tam giác, thì mỗi người sẽ có một cái sự ưa thích về cơ thể của họ. Chính là vậy tự trung lại mình phải hiểu mình trước, sau đó mình mới hiểu người bạn tình. Tại vì nếu mà mình không có hiểu được người bản thân mình á thì mình cũng khó đạt được cực khoái, chứ đừng nói là cái người bạn tình của mình.
Trước đấy thì vẫn phải trò chuyện để hiểu cơ thể bạn đối tác và hiểu hiểu cái mong muốn của đối tác với nhau.
Đúng
Đúng
rồi.
rồi.
Ở đây thì ngoài việc cái tận dụng não ra, hay là tận dụng cái việc mà mình có thể trò chuyện với đối tác ra, thì cả nam và nữ mình có thể có những cái bài tập hay có những cái việc rèn luyện ra sao để cho cái việc đạt cực khoái nó dễ dàng hơn và gọi là bổ trợ cho cái việc này, đúng không bác sĩ Công với cả chị Đại Linh?
Để mà bổ trợ cho cái việc lên đỉnh ấy, vẫn là một cái bài tập thần thánh mà chị vẫn hay nhắc đi nhắc lại ở những số của dầm thì rồi, đấy là Kegel, bởi vì là nó hỗ trợ trực tiếp cho cơ sàn chậu mà, và cơ sàn chậu nếu như mà không khỏe nó sẽ rất khó lên đỉnh, thực sự điều đấy nó là một cái thực tế. Và cả hai giới ấy thì đều nên tăng cường cái độ linh hoạt của cái hông, bởi vì là ở trong cái chuyện đấy, đấy thì cái hông nó là linh hồn của sex rồi, chúng ta không thể nào lao vào đối phương bằng sức nặng của cả một cơ thể của chúng ta được, nó sẽ rất là mang tính chất vùi dập nhau. Mọi người có thể học nhảy này, học belly dance này, học sexy dance này, tức là làm thế nào để cho cái hông của các bạn nó được thả lỏng ra và nó có thể hoạt động theo ý muốn, chứ không phải là nó sẽ gắn liền với cả bụng và mông theo một khối. Vì khi mà nó bị gắn liền như thế ấy, cái hoạt động của các bạn nó sẽ bị hạn chế, tư thế của các bạn cũng sẽ bị hạn chế, và cái cảm giác các bạn mang đến nó cũng sẽ bị hạn chế. Thì đương nhiên khi mà hạn chế thì khoái cảm nó không được đầy đủ, nó không cộng dồn được thì sẽ không thể lên đỉnh được.
Thì bài tập thì như chị Lê nói có một yếu tố cũng khá là hay. Thực ra ở người nữ á, thì theo thời gian nó sẽ khác biệt về cái bộ phận sinh dục của nam và nữ. Nó khiến cho một số cái trường hợp là những cặp vợ chồng sống lâu với nhau và các ông thường có cảm giác khó đạt cực khoái hơn so với mới yêu. Một số trường hợp giống vậy. Thì cái yếu tố này đa phần do cái liên quan tới cái các cơ quan bắt đầu nó sẽ có sự đình trệ hơn so với trước đây là một. Thứ hai nữa là cái sự trương lực của các cơ, đặc biệt ở người nữ á, sẽ có trường lực nó sẽ kém hơn so với trước đây. Vậy thì như chị Lê nói, cái yếu tố liên quan tới chuyện tập bằng bài tập Kegel á, thì bản chất nó là cái tập cơ đáy chậu. Tập cơ đáy chậu này thì bên niệu khoa người ta có một yếu tố gợi ý là đối với người nữ nên tập cơ đáy chậu để làm khỏe hơn cái vùng cơ đáy chậu này, một phần để hạn chế cái tình trạng sa bàng quang, một phần nữa là cái cơ đáy chậu này nó thắt tốt hơn thì cái cảm giác để đạt cực khoái cho người nữ lẫn người nam nó sẽ khỏe hơn. Thì tập cơ đáy chậu khá đơn giản thôi, mình chỉ cần mình siết cái cơ ở vùng chậu của mình mà không có cảm giác là co cái vùng những cái cơ ở chân, và mình giữ khoảng chừng 10 giây, sau đó mình bắt đầu mình thả. Mỗi ngày mình cứ tập giống vậy, đặc biệt là đối với người nữ bắt đầu lớn tuổi mình càng phải cố gắng mình tập cái này hơn. Y chang bất cứ một cái cơ nào trong cơ thể mình, một khi đã tập thì nó sẽ khỏe và nó sẽ dày hơn và nó sẽ chắc hơn. Ngoài ra cái yếu tố khác chẳng hạn như yếu tố liên quan tới tâm lý, tình cảm và những cái yếu tố khác á, mình cũng nên bồi đắp nó sẽ tốt hơn thì cái cảm xúc nó dễ dễ thăng hoa hơn. Mình không thể nào mình cứ chăm trong trong những cái hoạt động tình dục đơn giản mà là chỉ có nhấp nhô, không phải chuyện đó. Mình phải yếu tố khác phụ trợ hơn giúp cho những cái cảm giác thăng hoa nó sẽ dễ lên đỉnh hơn.
Và cuối cùng thì bác sĩ Công với cả chị Riley có cái lời thầm thì gì cho vị khán giả chúng ta không ạ?
Mình biết là hầu hết tất cả các cặp đôi thì đều quan trọng cái chuyện lên đỉnh với nhau. Thế nhưng mà thực tế ấy, thì có những cặp đôi người ta sống với nhau mười mấy 20 năm nhưng người ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện lên đỉnh cả. Bởi vì sao? Cái người ta yêu thích và cái người ta trân trọng và muốn được hưởng thụ ấy, nó là cái cảm giác được hòa quyện với nhau, và cái cảm giác cảm nhận được đối phương hành động như thế nào để mang lại cho mình những cái cảm giác mới lạ, cũng như là người ta nhìn nhận cái sự cố gắng của nhau. Có những người ấy, người ta lên đỉnh nó ấy không phải bằng cái đường truyền thống mà người ta lại lên đỉnh bằng tay bằng lưỡi, thì cái chuyện lên đỉnh theo kiểu truyền thống nó cũng không phải là một cái điều gì đấy quá áp lực. Thế nên là đúng là cái chuyện lên đỉnh nó sẽ là một cái mốc mà hầu như cặp đôi nào cũng muốn với tới. Thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm đủ mọi cách, cũng như là chúng ta phải mất ăn mất ngủ, hay là chúng ta phải tạo áp lực cho nhau quá nhiều về cái chuyện đấy. Mà quan trọng là chúng ta hãy nhìn vào tình yêu của nhau, cũng như là những cái cảm giác mà người ta mang lại cho chúng ta, những cái cảm giác nó khác, những cái mà thay vì chúng ta cứ chăm để chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ, thì khi mà chúng ta hưởng thụ một cách thực sự thì nó sẽ có một cái cảm giác hoàn toàn khác. Nói như thế là để cho mọi người bớt được cái áp bị áp lực cũng như là tự áp lực lên bản thân mình, bởi vì mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Rõ ràng là cặp đôi hoàn toàn có thể bình tĩnh ở bên nhau, nói chuyện với nhau để có thể hỏi ra được rằng là à, hóa ra em chỉ cần tay và lưỡi chứ không phải là cái mà anh nghĩ à. Thế nhưng vì thiếu sự giao tiếp, không dám nói thẳng ra vấn đề của bản thân mình, cố gắng để bên kia được lên đỉnh cũng như bên mình phải lên đỉnh, tự nhiên ra cái mối quan hệ nó trở thành một cái, nó như một cái xiềng xích nó khóa hai bạn ở với nhau ấy, và khi nhìn thấy nhau thì cảm giác rất là áp lực, cũng như là không còn cái cảm giác muốn gần gũi nhau nữa đó. Thế nên là mình cũng hy vọng là các cặp đôi sau khi nghe cái podcast ngày hôm nay thì cũng có thể thả lỏng tâm lý và cũng có thể là thẳng thắn với nhau hơn về nhiều vấn đề, bởi vì là cái đích của chúng ta là cả cuộc đời chứ không phải là chỉ lên đỉnh một vài lần hay là như thế nào cả.
Cực khoái thực ra thì nó y chang, đúng nghĩa là nó là một trong những cái dấu hiệu trong cái cuộc yêu, nhưng mà nó giống như một cái nghịch lý vậy. Đối với nam giới, mình càng đặt cái kỳ vọng cũng như là đặt một cái áp lực càng nhiều thì mình càng khó đạt được chuyện đó. Và ngược lại, một số cái cặp đôi người ta cảm giác như có cũng được, không có cũng không sao, quan trọng là sự gắn kết với nhau. Thứ hai nữa, mình nên hiểu bản thân mình, sau đó mình mới hiểu đối phương để biết là cả hai mình như thế nào để dễ dàng được đạt được sự thoải mái nhất sau khi quan hệ. Và cuối cùng, nếu trong trường hợp mà cả hai khó đạt được cực khoái trong một khoảng thời gian dài thì có thể một trong hai có cảm giác là có những cái sự rối loạn cực khoái, thì lúc đó nên gặp bác sĩ để có sự tham vấn cũng như là tầm soát những cái bệnh lý nền có thể kèm theo để mình điều trị chuyện đó. Bởi vì nói cái chuyện là mình không đặt quá nặng về chuyện đó đi chăng nữa cũng không đúng, nhưng mình phớt lờ nó cũng không đúng hoàn toàn. Do đó thì trong một số trường hợp mà một số người nam giới hoặc là người nữ giới người ta không hề có cảm giác đó thì đôi khi nó là một cái bệnh lý nào đó, thì nên đi tầm soát hơn là để một khoảng thời gian quá dài.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Riley vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Và quý vị thính giả, nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.